Gặp tôi, ngài hỏi: Con ở đâu đến? Lạy Chúa, con vừa đóng cửa sổ. Rồi con đi đâu nữa? Con đi đóng cửa cho xong, lạy Chúa. Josepha, con không biết cách trả lời. Tôi không hiểu Chúa muốn nói gì, thì ngài phán tiếp: Con bởi tình yêu mà đến. Con đi đến tình yêu, bởi vì con đi đâu, dù đi lên hay đi xuống, con cũng vẫn ở trong trái tim Cha, trong bể tình yêu. Cha ở cùng con luôn. Vậy xong, Chúa biến đi, để lại cho tôi một nỗi vui mừng vô hạn. Từ ngày đó, các chị đặt tên lối đi đó là ngõ tình yêu. Thứ ba 26 tháng 10, Josepha viết: Chúa Giêsu hiện đến như người cô độc trong đau thương. Mão gai khơi đổ máu thánh đầy dung nhan. Trái tim bị đâm nát. Ngài không nói một lời nào. Tôi liền phó thác hồn xác cùng dân tình yêu của các linh hồn hầu để an ủi Ngài. Tôi ước ao được hao mòn vì yêu mến Ngài. Tôi xin Ngài ban cho tôi lửa từ trái tim Ngài. Ngài liền phán: Phải, Cha chỉ muốn tình yêu. Con hãy nhìn xem Cha và chia bớt nỗi đau thương này với Cha. Đoạn Chúa biến đi để tôi tái tê hưu quạnh. Chiều đến, Chúa vẫn than thở: Này Josepha, Cha muốn con an ủi trái tim Cha. Cha cảm thấy quá cô đơn. Lạy Chúa, xin đừng buồn vì đã có con đây. Tuy con rất bé mọn, nhưng con xin dâng Chúa trọn vẹn xác hồn con. Từ bàn chân đến đỉnh đầu đều thuộc về Chúa. Và cũng còn nhiều linh hồn khác sẵn sàng dâng hiến cho Chúa để an ủi trái tim Chúa. Phải, nhưng cũng có vô số linh hồn từ bỏ Cha và muôn vàng linh hồn hư mất. Con hãy đến áp kề vào lòng Cha và chia bớt nỗi buồn sầu với Cha. Tôi nghe tiếng nấc nghẹn ngào từ trái tim Chúa. Lát sau tôi lại nghe tiếng nữa. Tôi đếm được 7 tiếng. Chúa giải thích cho tôi: Mỗi tiếng nấc là một linh hồn được Cha mời gọi. Thứ tư, ngày 27 tháng 10, Chúa lại đến giữa giờ chầu buổi tối và phán: Cha muốn con cứu những linh hồn này. Con hãy xem lửa từ trái tim Cha. Đó là lửa khát khao sự ưng thuận chịu đau khổ vì các linh hồn. Chúa cho tôi thấy từ đáy trái tim Ngài có 7 linh hồn mà Ngài đang kêu gọi. Con hãy hy sinh nhiều để khắc phục mấy linh hồn này cho Cha. Con hãy nghỉ ngơi trong Cha và đừng lo sợ gì cả. Hẳn thật Chúa Giêsu rõ biết trong tâm hồn Josepha có sự ấy nấy lo sợ vì có kẻ để ý xem xét. Hôm sau ngày thứ năm 28 tháng 10, trong lúc cảm ơn, tôi trình bày với Chúa về sự lo âu của tôi. Tức thì Ngài đến dường như để trả lời gấp cho tôi: Josepha, không hề gì. Con không nhớ Cha đã báo cho con biết rằng con sẽ bị khinh chê sao? Bài học bỏ mình và khiêm nhượng là nền tảng công việc Chúa thực hiện nơi Josepha mà Ngài sẽ nhắc đi nhắc lại mãi. và Chúa sẽ bắt Josepha học tập bằng sự đau khổ cùng lòng yêu mến. Chiều hôm ấy, Ngài lại hiện ra với nét sầu muộn như ban sáng. Đây là lời tường thuật của Josepha. Ngài hiện đến với tình trạng đau thương. Ngài nhìn tôi khiến tôi không thể nào phàn nàn được nữa, vì không nhận thấy cái đau khổ của tôi sánh với đau khổ của Ngài, chỉ như bóng và thực mà thôi. Đồng thời tôi thấy vô số linh hồn đứng sau lưng Ngài. Ngài nhìn tôi một lần nữa và nói: các linh hồn này chờ đợi con. Josepha, cha để con tự chọn. Nhưng nếu con yêu mến cha, con sẽ không sợ gì hết. Tôi thưa rằng tôi rất lo sợ người ta hay biết sự này. Có hại chi điều ấy nếu con biết làm sáng danh cha? Lạy Chúa, con còn ở nhà tập. Cha biết lắm, nhưng nếu con trung tín cùng cha, thì những điều đó đâu có hại gì đến con mà con sợ. Tôi phú mình để phụng sự Ngài, để Ngài tùy ý định đoạt về tôi. Phải, cha sẽ làm con nên của lễ hy sinh. Vì con là bạn của cha, con phải ăn ở như cha. Con chẳng thấy cha thế nào à? Từ ngày ấy, tôi không còn thấy Chúa nữa. Tập Mến Thương. Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 18 tháng 12 năm 1920. Josepha càng ngày càng tiến bộ trên đường chân hiến. Từ nay, người hiểu được thánh ý Chúa muốn người phải can đảm và tin cậy mọi đàng. Josepha viết: vào khoảng hạ tuần tháng 10, tôi phải trải qua giai đoạn đầy nguy khốn. Lòng tôi bỗng trở nên khô khan, chán nản lạ thường. Tôi cảm thấy mất ơn kêu gọi, mất cả đức tin. Tôi sống trong tối tăm, trong chai đá. Tôi liền nảy ý nghĩ dâng tất cả sự đau khổ đó để an ủi trái tim Chúa Giêsu và cứu chuộc nhiều linh hồn. Nhưng ý nghĩ ấy lại quay ngược dĩ vãng bất trung của tôi, khiến cho tôi bị mặc cảm tội lỗi, đâu còn dám cầu nguyện cho các linh hồn. Và cuối cùng tôi buông xuôi mọi sự. Chúa Giêsu rất đổi yêu thương Josepha, nhưng Chúa muốn để người cô đơn hiu quạnh. Còn Josepha, dù sao đi nữa, người vẫn một lòng trung thành yêu mến. Lạy Chúa, con muốn an ủi trái tim Chúa. Con tin Chúa và yêu mến Chúa. Josepha cũng hằng chạy đến Đức Mẹ luôn. Một tuần lễ sau, cơn cám dỗ thêm phần quyết liệt. Thứ Bảy 6 tháng 11 năm 1920, qua một đêm đầy ác mộng, Josepha thức giấc với ý nghĩ: mọi sự đều trở nên vô ích vì ơn kêu gọi đã mất rồi. Do đó người liền dục lòng tin cậy nhiều lần. Người viết: khi ấy tôi lặp lại câu: lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đừng bỏ con. Bao nhiêu ý tưởng hãi hùng diễn ra trong trí tôi. Tôi cầu cứu Đức Mẹ, xin Ngài thúc giục đi rước lễ, nếu tôi toan bỏ sự việc hệ trọng đó. Rước lễ xong, tôi kêu lên Chúa Giêsu giúp đỡ tôi: lạy Chúa, con tin Chúa đang ở trong con tin thật như thế. Chúa liền đáp: cha đang ngự thật đây. tức thì sự bằng an trở lại trong tâm hồn tôi. Tôi thấy Chúa đội mão gai, máu chảy ướt cả mặt, vết thương nơi trái tim mở lớn. Hai tay Ngài chỉ cho tôi nhìn vào đó, khiến tôi thì thầm: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, sao Chúa bỏ con một mình? Chúa bỏ con quá lâu, làm cho con bị cám dỗ nặng nề. Tôi không dám lại gần Chúa, nhưng Chúa đã cầm lấy tay tôi, và tôi không hiểu bằng cách nào mà tôi đã được vào ở trong trái tim Chúa. Sau đó Chúa giải thích: Sở dĩ con thấy lạc lẽo vì Cha đã lấy sự sốt mến của con để đốt nóng những linh hồn nguội lạnh khác. Con phải buồn phiền đau khổ là để nguôi cơn thịnh nộ Thiên Chúa sắp đổ trên kẻ tội lỗi. Những lúc con thấy không còn yêu mến Cha là lúc con đang làm theo thánh ý Cha, nghĩa là hằng sẵn sàng an ủi Cha mỗi khi Cha cần đến. Tôi liền bộc lộ với Chúa nỗi lo sợ của tôi là làm mất lòng Chúa, chứ không phải vì những nỗi khổ đau. Ngài vỗ về tôi: Này Josepha, con đừng sợ, hãy đến với Cha, Cha chẳng bỏ con đâu. Con dư biết Cha yêu thương con như điên như dại. Con càng nhỏ mọn khó hèn, con càng cần nâng đỡ, Cha càng cần kề bên con. Trước sự bảo đảm an toàn của Chúa Giêsu, tôi chỉ biết xin Ngài ban cho tôi mọi ơn cần thiết. Lạy Chúa, xin cho con được ở khiêm tốn. Cha có sự khiêm nhượng để thay thế tội kiêu ngạo của con. Chúa ơi, con yếu đuối quá. Cha là sức mạnh của con. Con xin dâng Chúa mọi sự và trót cả thân con. Josepha, con nói đúng. Đừng để lại sự gì cho con. Dâng trót thân xác và linh hồn cho Cha, và Cha phú trót linh hồn và xác cho con. Khi con phải cô đơn buồn phiền, con hãy mau mau ôm lấy thánh ý Cha. Hãy phú mình vì tình yêu Cha. Hôm sau, ngày 7 tháng 11, Chúa còn dạy thêm rằng: Con hãy nói là con yêu mến Cha. Làm như vậy là con yên ủi Cha nhiều lắm. Tôi liền xác nhận cùng Chúa là tôi không muốn sự gì khác hơn là yêu mến một mình Chúa thôi. Các sự khác đều là phụ thuộc. Ngài nói thêm: Phải, con hãy dành cho Cha trái tim mà Cha đã ban cho con, và con hãy yêu mến Cha trong hết mọi sự. Cha chỉ mong ước một điều là trái tim Cha đầy lửa yêu thương, và Cha muốn thiêu đốt các linh hồn bằng ngọn lửa ấy. Đồng thời Chúa Giêsu cũng muốn cho Josepha biết tình yêu thiêu sạch những gì không trọn lành. Josepha cảm thấy mình đầy dẫy tội lỗi nên người dốc lòng ăn năn. Người viết: Chiều thứ hai 8 tháng 11, đang khi quét cầu thang, tôi cảm thấy hối hận vì sáng nay tôi đã làm theo tính nóng nảy của tôi. Chúa Giêsu hiện ra nhìn tôi, dường như muốn nói với tôi điều gì. Quét dọn xong, tôi theo Chúa đến nhà tập. Ngài nói với tôi: con đừng bối rối về những tội lỗi của con. Muốn làm cho con nên thánh, cha không cần một cái gì cả. Cha chỉ mong con đừng từ chối với cha một điều gì. Con hãy ở khiêm nhường, cha sẽ đến tìm con để kết chặt với con ngay trong cái hèn mọn của con. Mấy lời dạy bảo trên đã vạch rõ con đường mà Chúa muốn Josepha đi. Đức khiêm nhượng là sức mạnh thúc đẩy Josepha tiến bước dễ dàng dưới sự hướng dẫn của Đức vâng lời. Thứ ba, ngày 9 tháng 11, Chúa Giêsu phán: Cha ban cho con những ơn sau đây là vì con đã trung thành vâng lời cha. Vâng lời bề trên là kẻ thay mặt cha. Cha sẽ biến con thành vật hy sinh cho phép công thẳng Thiên Chúa. Cha sẽ trói buộc con vật sắp đeo đi giết nó bằng những sợi dây tình yêu của cha, và cha sẽ thiêu đốt nó bằng lửa từ trái tim cha. Con đừng lo sợ, con đang ở trong trái tim cha. Hãy phú mình trọn vẹn và hãy để cho cha hoạt động. Thế rồi cơn thử thách đến. Josepha chỉ còn lại mỗi một sự yếu đuối của mình. Người phải cực nhọc giao chiến trong 10 ngày liên tiếp với những cám dỗ dữ dằn từ nội tâm đến ngoại giới. Thứ sáu ngày 19 tháng 11, người viết: Tuy vậy, tôi không làm gì phiền lòng Chúa trong những đợt bị tấn công đó. Nhưng khi chiều đến, quỳ trước nhà tạm, Chúa Giêsu hiện ra với trái tim bị đâm nát, khiến Josepha tự hỏi: Phải chăng mình đã nghĩ sai? Người hỏi trực tiếp với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, phải chăng con đang làm Chúa khổ? Chúa vội ngắt lời tôi: Josepha, không phải con đâu, mà do chính sự lãnh đạm của những linh hồn chối bỏ tình yêu cha. Ước gì con hiểu được lòng cha khổ đau đến độ nào, chỉ vì quá yêu mà không được yêu đáp đền. Trái tim Chúa lại đỏ rực thêm. Ngài nói: Con hãy nhìn xem, đó là tình yêu con thiêu đốt trái tim cha. Trong lúc con cảm thấy khô đơn, khô khan và không còn yêu mến cha nữa, đó chính là lúc con cầm được cơn thịnh nộ của cha đổ xuống nhân loại. Chỉ một tác động yêu thương nhỏ nhặt của con, trong khi con chịu cảnh bơ vơ, cũng đền được nhiều vong ân bạc nghĩa của kẻ khác đối với cha. Trái tim cha đến lấy những nhịp yêu thương của con dâng lên như hương thơm chiều hôm. Bao nhiêu nỗi buồn khổ của tôi đều biến tan trong ngọn lửa nơi thương tích trái tim. Tôi cầu nguyện cho các linh hồn. Tôi xin Chúa cho nhân loại nhận biết lòng nhân hậu của Chúa mà yêu mến Ngài. Chúa phán: Cha rất hài lòng về sự con đối khát tình yêu của cha và ước ao mọi người yêu mến cha. Chỉ một điều ấy cũng an ủi trái tim cha nhiều lắm rồi. Phải, con hãy cầu cho các linh hồn mà cha đã giao cho con. Con hãy hãm mình thêm một chút nữa, chúng sẽ trở về. Thứ bảy 20 tháng 11, Chúa Giêsu hiện đến với tôi chẳng khác nào người hành khất xin tình thương. Ngài mang rất nhiều thương tích trên trái tim. Hỡi Josepha, con hãy cho cha biết là con có thể an ủi được cha hay không. Con hãy chia sẻ những nỗi đau khổ của trái tim cha. Linh hồn tôi như chết liệm, Ngài vẫn còn đấy. trái tim từ từ cháy phừng lên, các vết tích cũng biến mất. Chúa nói: Con hãy nghe đây, Cha muốn con dâng cho Cha nhiều linh hồn. Để được như vậy, Cha không xin con điều gì khác hơn là tình yêu trong các việc con làm. Hãy chịu khó trong sự mến yêu. Con hãy phu mình trong tình thương nỗi nhớ. Con hãy nhận lãnh sự buồn sầu tủi hổ trong cái khát khao chiêm bái ngưỡng vọng. Cha muốn dùng con như chiếc gậy chống đỡ cho kẻ quá nhiều mệt mỏi. Cha muốn chiếm độc quyền con. Cha muốn ấp ủ thương yêu con yêu dấu, để con tiêu hao đau khổ vì yêu, và chừng ấy con càng ước ao gánh chịu đau khổ nhiều hơn. Từ mấy ngày nay, linh hồn tôi bỗng nhiên cảm thấy khiếp sợ Thiên Chúa. Tôi như bị đè bẹp dưới sức nặng của phép công thẳng Ngài, mà tưởng như không bao giờ tôi có thể thoát khỏi các vực thẳm đó. Chủ nhật ngày 21 tháng 11, thánh lễ Misa khởi hành thì Chúa Giêsu hiện đến. Cha muốn an nghỉ nơi con, vì chẳng thấy ai yêu mến Cha. Cha đi tìm tình yêu thì lại nhận được toàn vong ân bạc nghĩa. Rất ít kẻ thật lòng yêu mến Cha. Tôi xin Ngài cho biết, Ngài có nhận được chút an ủi nào trong nhà tập này không? Đồng thời tôi cũng dâng lên Chúa tình yêu của Đức Mẹ, của các thánh, của các linh hồn trung tín và của chính tôi nữa. Chúa tỏ vẻ hài lòng. Josepha, con hãy yêu mến Cha. Con hãy lặp đi lặp lại rằng con yêu mến Cha. Josepha vâng lời Chúa dạy, mặc dù người phải trải qua bao nhiêu dông tố. Trong giờ nguyện, tôi đã lấy hết lòng trí. Tôi muốn nói lên được nhiều lần rằng: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Chúa liền đáp: Cha cũng vậy, Cha yêu con dường nào. Chúa hiện ra lần này không có ánh sáng, hình dáng trong tiều tụy thảm não, y như một kẻ hành khất. Tôi làm tin Chúa nhìn tôi ảo não quá, nên tôi cam kết tận tâm yêu mến an ủi Ngài. Đúng thế, con phải an ủi Cha. Cha muốn con đừng bao giờ quên Cha, và Cha ở lại bên con luôn. Cuối giờ nguyện, Chúa không còn gì để nói thêm. Tôi xin phép Chúa. Lạy Chúa, bây giờ con xin Chúa để con đi quét nhà, vì Chúa biết con làm sự gì cũng chỉ vì yêu mến Chúa. Trong khi làm việc, Chúa lại đến nhắc tôi lần nữa: Con hãy nói con yêu mến Cha, để đền bồi vô số linh hồn quên Cha. Suốt ngày thứ hai 22 tháng 11, tôi sống mật thiết với Chúa. Chúa còn lưu lại mãi. Chúa và tôi không lìa nhau. Thỉnh thoảng Chúa Giêsu hiện đến hàn huyên với Josepha đang khi người làm việc mệt nhọc. Con làm việc này với lý do gì? Lạy Chúa, vì lẽ con yêu mến Chúa. Chúa thấy đây có bao nhiêu viên gạch, đó là bao nhiêu lời yêu Chúa con muốn nói. Josepha đang lượm than vụn. Chúa Giêsu hỏi: Con làm gì đó? Lạy Chúa, con cố gắng làm đẹp lòng Chúa trong các việc nhỏ mọn này. Chúa phán dạy: có nhiều linh hồn nghĩ rằng yêu mến không chỉ nói suông, lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Thật ra tình yêu nó dịu ngọt lắm, nó thấm đượm, ướp thơm tất cả. Cha muốn con yêu mến cha như vậy, nghĩa là lúc con làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, lúc yên vui cầu nguyện cũng như lúc bị khinh chê, cực nhọc, con hãy luôn luôn lấy việc làm mà chứng tỏ tình yêu. Nếu các linh hồn hiểu được điều này thì ắt tiến nhanh trên đường trọn lành, và sẽ an ủi trái tim cha biết là dường nào. Chúa hiện diện đó mãi khiến tôi ái ngại, nhất là lúc ở giữa các chị em. Gần trưa tôi xin Chúa lánh đi để tôi lo dọn bữa ăn cho các em ở nhà cô. Tôi nói: nhưng Chúa ơi, con không quên Chúa đâu. Chúa trả lời: con hãy đi thưa với bề trên con, cho hay là cha sẽ ở lại đây với con mãi. Hãy xin người dạy cho con biết phải làm sao. Mà này, để cha cùng đi với con vậy. Josepha vâng lời, mau mau đi kiếm bề trên và trình bày tự sự. Nhưng bề trên không đổi việc cho người. Người báo cho Chúa hay kết quả dưỡng dưng ấy. Chúa nói: không sao, con đã làm một việc khiêm tốn và vâng lời. Về phần Josepha, với bản tánh đơn sơ khiêm tốn, người đâu dám mơ ước những ơn lạ. Một chỉ lo sợ mọi người hay biết. Người nói cùng Chúa: lạy Chúa, cứ thế này mãi thì làm sao được. Chúa thấy con để hết tâm trí vào Chúa thì công chuyện ắt sẽ dở dang, rồi các chị em sẽ thấy ra cớ sự. Josepha, con hãy nghe đây. Một đứa bé yếu ớt đang ì ạch trên một cầu thang dốc, khó lên. Nếu có cha nó ở đó, thử hỏi xem người cha ấy có thể để cho con mình hụt chân ngã lăn xuống đất không? Mấy lời dạy này làm tôi vững tin và dâng trót mình trong tay Chúa. Đến giờ chầu thánh thể, Chúa tóm tắt những gì Ngài dạy tôi. Điều an ủi cha hôm nay là con không bỏ cha trong cô đơn lạnh lẽo. Cái hèn mọn của con đem lại cho cha nhiều an ủi. Hãy nhớ rằng cha luôn luôn ở bên con. Khi nào con cảm thấy yếu đuối là khi con tin chắc rằng cha đang bằng lòng về con. Chúa Giêsu đặt tay lên đầu tôi và phán thêm: con đừng quên, con là của lễ hy sinh cho tình yêu của cha. Do đó cha sẽ hành hạ con, nhưng cha cũng nâng đỡ con luôn. Và bao lâu con còn trung thành với cha thì cha không bỏ con.
Trời mát trăng và ngày con đến con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng thánh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh thiên Ngài. Dù đời ô nhiễm ngu ngơ dài khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường. Tình Ngài cho con luôn mang nhiều ngân say. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu kỳ. Ngài đùa với con mỗi khi trời mát trăng. Tên con lên hàng thánh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh thiên Ngài. Dù đời ô nhiễm ngu ngơ dại khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường. Tình Ngài cho con luôn mang nhiều ngân say.
Thứ ba ngày 23 tháng 11, tôi xin Chúa ban cho các chị được lòng ham mộ, làm tôi Chúa như Ngài đã ban cho tôi vậy. Không biết Chúa có nhận lời không? Ngài đến hỏi tôi: khi con chịu khổ lụy, con có được phước không? Lạy Chúa, có phước lắm, vì con chịu khổ vì Chúa. Con có nhận lãnh những gánh nặng của các linh hồn không? Lạy Chúa, nếu Chúa muốn thì con xin vâng. Vậy con sẽ chịu khổ. Con là của lễ hy sinh cho tình yêu Cha, và tính chất tình yêu là bình an, vui mừng. Thêm vào sự trung thành của con, Cha sẽ làm cho nhiều linh hồn khác được như con. Hôm nay 26 tháng 11, lần đầu tiên Chúa cho Josepha nếm cái khổ nhục mão gai để cứu các linh hồn. Người viết: tại nhà nguyện, Chúa đến tìm an ủi nơi tôi bằng cách cho tôi gánh lấy cái khổ đau của Ngài. Suzifa, cha gửi con mạo gai này để con được hiểu nỗi đau đớn của cha ra làm sao. Tức thì mạo gai quấn mạnh, ấn những cái gai to phục vào đầu tôi. Đau đớn quá lẽ, tôi toan xua tay và oán trách Chúa. Nhưng Ngài liền ngăn tôi lại và nói: con đừng phàn nàn, con đang chia sớt nỗi khổ đau của cha mà. Từ đây mạo gai sẽ góp phần vào việc phạt tạ của Josepha. Mạo gai bao gồm nhiều hàm ý, khi thì để thông phần thương khó, khi chỉ là quà riêng gửi tặng, lúc thì để chứng minh sự thứ tha mà Josepha cầu khẩn. Ôi lạ thay, nhiễm màu thay, bưng xuống tái tê nhưng không một dấu vết bên ngoài. Đầu người ngẩn ra, đôi mắt đứng tròng rúm lệ, đêm ngày chẳng phút ngủ yên. Ai nấy đều hết tình nâng đỡ và mong chống qua giai đoạn cực hình. Cứ như thế, Josepha hiệp cùng Chúa chịu nạn để tiếp tục công cuộc cứu chuộc. Hôm qua Chủ nhật 28 tháng 11, Chúa đến giao cho tôi một linh hồn đang lúc tôi giặt giũ. Chúa buồn lắm, đầu đội mão gai, trái tim bị đâm nát. Chúa nói: từ nay cho đến khi linh hồn ấy trở về cùng cha, cha sẽ đến thăm con để xin con tình yêu mà người ấy đã từ chối với cha. Lối 1:30, tôi theo Chúa lên nhà ngủ. Tôi cung kính sắp mình bên giường để thờ lạy Ngài. Chúa liền dậy: hỡi Josepha, cha cho con chia sớt nỗi khổ đau của cha. Chúa vừa phán xong thì linh hồn tôi trở nên buồn rầu đau khổ. Trái tim Chúa xé banh ra, dung nhan Ngài thảm não quá. Tôi cố hết sức an ủi Chúa. Trước khi biến đi, Chúa dặn tôi: cha đã được an nghỉ bởi chút tình yêu con yêu mến cha. Thứ hai, 29 tháng 11, Chúa đến giao cho tôi mạo gai và tha thiết nói: cha gửi con mạo gai này, con hãy dâng mọi sự khốn khó ấy lên cha để cứu vớt các linh hồn. Nếu nó chậm trở lại thì con và cha hãy kiên tâm chờ đợi. Như vậy con cũng an ủi trái tim cha được phần nào. Tôi không thể diễn tả lại được cái khổ đau mà tôi phải gánh chịu. Linh hồn tôi dường như đã xa cách Chúa. Thân xác tôi đau rã rời, như không còn sức lực để ngoi đầu lên. Tôi cầu xin Chúa dạy tôi phải làm gì trong những lúc cơ cực này. Chúa Giêsu nói: cha muốn con sống kết hợp với cha mà chẳng còn vướng bận một chút gì làm xa cách cha con ta. Cha muốn an nghỉ nơi con, đừng từ chối cha một điều gì. Sợ không đủ thời giờ, tôi liền thưa với Chúa: lạy Chúa, như thế thì con chậm trễ hết công việc của con. Con không biết cha là chủ của tâm hồn con ư? Thấy Josepha vẫn dửng dưng vô tình, Chúa liền biến đi. Trên bước đường gian nguy đó, nhiều lúc Josepha đã chối bỏ ơn gọi của mình, nhưng Chúa Giêsu cứ mãi tha thứ cho người. Người rất khiếp sợ những cám dỗ triền miên, chỉ ham chuộng một nếp sống bình thường thầm kín mà thôi. Josepha viết: tôi không còn được xem thấy Chúa nữa. Tôi không thể nào sống lâu hơn nếu Ngài không đến. Từ lúc ấy, tôi hằng cầu xin Ngài thứ lỗi cho tôi. Hôm qua thứ sáu đầu tháng, ba tây tháng 12, lo xong công việc, tôi đến cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con không đáng được xem thấy Chúa, nhưng xin Chúa ban cho con một dấu chắc con đã được tha thứ. Rồi tôi lặng thinh không thưa một câu nào nữa. Tức thì các cơn cám dỗ đang giày xéo tôi biến đi hết, và trên đầu tôi như có một mỏ gai siết chặt. Đó là dấu hiệu ơn tha thứ. Đó là lòng nhân hậu Chúa đáp lại tình yêu phó thác của Josepha. Đó là chứng cớ cho ta nhận thấy công nghiệp của Thánh Tâm Chúa Giêsu thực hiện nơi Josepha. Ngày hôm sau thứ bảy đầu tháng, 4 tháng 12, Chúa hiện ra với tôi trong dáng điệu của người cha nhân lành. Sau khi tôi rước lễ, Ngài vừa phán vừa chỉ trái tim: "Này Josepha, con hãy đến đây mà trút bỏ mọi sự lo âu. Nếu sợ khổ đau, xấu hổ, té lạnh, con hãy đến đây mà áp mình vào trái tim cha." Lạy Chúa, những ơn lạ đó làm cho con lo sợ, vì con không xứng đáng nhận lãnh. Cha biết con không xứng đáng, nhưng cha muốn con nhận lãnh những ơn đó. Nghe Chúa phán, tôi càng nhận thấy lòng nhân lành của Ngài đối với tôi bao nhiêu, thì tôi càng cực lòng cực trí bấy nhiêu, vì thấy mình quá tệ bạc với Ngài. Chúa Giêsu ôm tôi vào lòng và phán: "Một đứa trẻ quay lưng ngoảnh mặt với cha nó thì người cha cũng chẳng buồn lòng. Con hãy đến an nghỉ trong trái tim cha." Josepha hỏi thăm linh hồn mà Chúa giao cho người cách đây mấy hôm. Chúa liền phán: "Con cố chịu đau khổ thêm ít lâu, linh hồn ấy đang tiến gần đến cha." Đức Mẹ cũng vội vàng hiện đến an ủi người đang lúc người cầu xin tha thứ và lòng yêu mến. "Này con gái của Mẹ, tại sao con buồn? Con không biết Chúa Giêsu đối với con như thế nào sao? Hãy âm thầm chịu khó, đừng buồn khổ. Con hãy yêu mến, yêu không tính toán, yêu đến độ con không còn biết mình có yêu không nữa. Nếu con sa ngã, chớ buồn rầu thái quá. Chúa Giêsu và Mẹ luôn ở bên con để nâng đỡ con. Mẹ chẳng bao giờ bỏ con. Đừng sợ." "Thưa Mẹ, điều làm cho con buồn khổ là không được sống tầm thường như mấy chị trong dòng. Con sợ mọi người chú ý đến con. Con chớ quên rằng tất cả những điều ấy đang thực hiện cũng chỉ để cứu vớt các linh hồn. Sở dĩ ác quỷ, kẻ thù không đội trời chung đang tìm cách làm cho con thối chí nản lòng rồi lùi bước là vì nó biết con có quyền cướp từ tay nó để đem về cho Chúa Giêsu vô số con chiên lạc đàn. Mẹ ơi, xin Mẹ chúc phúc cho con và đừng bỏ con yếu đuối lắm." "Được, đây Mẹ yêu dấu của con chúc lành cho con." Hôm sau, ngày thứ ba 7 tháng 12, Đức Mẹ trở lại dạy thêm rằng: "Nếu con muốn an ủi Chúa Giêsu, Mẹ sẽ chỉ cho con phương cách làm Ngài vui thích. Đó là con phải vì danh Chúa Cha mà dâng tất cả mọi sự cho các linh hồn mà con không dính bén một mảy may lợi ích cho con. Từ nay cho đến khi nào Mẹ bảo con thôi thì thôi. Mỗi ngày con hãy giang tay ra đọc chín kinh kính mừng với lòng khiêm tốn thấm sâu, với ý thức bản thân hư hèn của con và với sự phó thác vào thánh ý của đấng tạo dựng nên con. Hãy tin cậy nơi Ngài và nơi Mẹ, vì Mẹ đây là Mẹ của con."